Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 24 tháng 9 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel đẩy mạnh không kích nhắm vào hàng trăm mục tiêu Hezbollah ở Lebanon. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói chúng tôi đang tăng cường tấn công ở Lebanon và sẽ tiếp tục hành động cho đến khi đạt được mục tiêu của mình là đưa người dân miền Bắc Israel về nhà an toàn. Máy bay tuần tra Nga xâm phạm không phận Nhật Bản. Điện Kremlin nói sẽ nghiên cứu kế hoạch của ông Zelensky nếu nó được công bố. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói chúng tôi tin rằng không nên phân tích tin tức trên truyền thông. Nếu thông tin về nó xuất hiện từ các nguồn chính thức, tất nhiên chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Nghi phạm mưu sát ông Trump từng viết thư mô tả âm mưu ám sát bị cựu tổng thống. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel hôm 23 tháng 9 tung ra làn sóng không kích rộng lớn nhất nhắm vào hàng trăm mục tiêu Hezbollah, làm ít nhất 100 người thiệt mạng theo con số thống kê của Lebanon và cảnh báo người dân sơ tán khỏi các nơi mà họ nói là Hezbollah đang trữ vũ khí. Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh hai bên đã bắn nhau qua biên giới ác liệt nhất trong gần một năm xung đột, trong lúc Israel chuyển trọng tâm sang biên giới phía Bắc, nơi Hezbollah đã bắn tên lửa vào Israel để hỗ trợ đồng minh Hamas vốn đang chiến đấu với Israel ở dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói chúng tôi đang tăng cường tấn công ở Lebanon và sẽ tiếp tục hành động cho đến khi đạt được mục tiêu của mình là đưa người dân miền Bắc Israel về nhà an toàn. Vào những ngày này, công chúng Israel cần phải điềm tĩnh. Ông Gallant đưa ra phát biểu ngay sau khi quân đội Israel bắn vào các mục tiêu của nhóm Hezbollah, vốn được Iran hậu thuẫn ở phía nam Lebanon, thung lũng Bekaa, phía đông và khu vực phía bắc gần Syria. Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 100 người đã thiệt mạng, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, và hơn 300 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel hôm 23 tháng 9. Phát ngôn viên quân đội Israel, ông Avijay Adaria, viết trên X rằng cho đến nay hơn 300 mục tiêu Hezbollah đã bị tấn công sau khi có cảnh báo trước đó rằng các cuộc không kích vào các ngôi nhà ở Lebanon, nơi Hezbollah giấu vũ khí sắp sửa xảy ra. Đáp lại, Hezbollah cho biết hôm 23 tháng 9 rằng họ đã phóng tên lửa vào các vị trí quân sự của Israel. Các cuộc không kích này đã gia tăng áp lực lên Hezbollah. Nhóm vũ trang này hồi tuần trước đã hứng chịu một cuộc tấn công mà Tổng thư ký Hassan Nasrallah của họ gọi là chưa từng thấy trong lịch sử của nhóm sau khi hàng ngàn máy nhắn tin và bộ đàm mà các thành viên của họ sử dụng phát nổ. Cuộc tấn công này được nhiều người quy trách nhiệm cho Israel, nhưng nước này vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận. Trong một đòn giáng mạnh khác, một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm 20 tháng 9 nhắm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah đã giết chết 45 người, Bộ Y tế Lebanon cho biết. Hezbollah cho biết 16 thành viên của họ nằm trong số những người thiệt mạng, bao gồm cả lãnh đạo cấp cao Ibrahim Aqil và một vị chỉ huy khác Ahmed Wapi. Hôm 23 tháng 9, cư dân miền nam Lebanon nhận được các cuộc gọi từ một số điện thoại Lebanon yêu cầu họ ngay lập tức cách xa 1.000 mét khỏi bất kỳ vị trí nào được Hezbollah sử dụng. Một phóng viên Reuters ở miền nam, người nhận được cuộc gọi cho biết. Đã có các cuộc gọi sơ tán qua điện thoại đến tận thủ đô Beirut của Lebanon. Bộ trưởng Thông tin Lebanon Ziad Makari cho biết bộ của ông nhận được cuộc gọi yêu cầu sơ tán khỏi tòa nhà, nhưng nói rằng cơ quan ông sẽ không thực hiện. Đây là cuộc chiến tâm lý, ông Makari nói với Reuters. Tại quận Sassin, ở phía đông Beirut, ông Joseph Gafari, một viên chức nhà nước, cho biết ông lo ngại Hezbollah sẽ đáp trả các cuộc tấn công tăng cường của Israel và một cuộc chiến toàn diện sẽ nổ ra. Nếu Hezbollah tiến hành một chiến dịch lớn, Israel sẽ đáp trả và phá hủy nhiều hơn nữa. Chúng tôi không thể chịu nổi, ông nói. Israel muốn tấn công, họ muốn tiếp tục, có nghĩa là họ đang ép Saif Hassan khơi mào chiến tranh. Điều đó chắc chắn rất nguy hiểm. Một máy bay tuần tra của quân đội Nga đã vi phạm không phận Nhật Bản gần đảo Rebun của Hokkaido trong 3 lần khác nhau hôm 23 tháng 9, khiến lực lượng phòng vệ Nhật Bản gọi tắt là SDF phải phản ứng khẩn cấp bằng cách triển khai máy bay và bắn pháo sáng. Đây là lần đầu tiên máy bay SDF bắn pháo sáng trong hành động vi phạm không phận, phát ngôn nhân chính phủ Nhật Yoshimasa Hayashi nói trước báo giới. Các chiến đấu cơ của SDF bao gồm F-15 và F-35 đã cảnh báo quân đội Nga qua radio trước khi bắn pháo sáng trong lần xâm phạm không phận thứ ba, Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara nói với các phóng viên. Chính phủ Nhật Bản đã phản đối Nga thông qua các kênh ngoại giao và yêu cầu nước này ngăn chặn hành vi như vậy tái diễn. Điện Kremlin hôm 23 tháng 9 cho biết họ sẽ nghiên cứu những gì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quảng bá về kế hoạch chiến thắng để chấm dứt cuộc chiến với Nga và khi thông tin chính thức được công bố. Ông Zelensky sẽ trình bày kế hoạch này cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này và hai người kế nhiệm tiềm năng của ông, bà Kamala Harris và ông Donald Trump, trong chuyến công du tới Mỹ để phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 9. Kế hoạch này với những chi tiết mà cho đến nay ông Zelensky vẫn che giấu với công chúng dường như là nỗ lực lớn của ông Zelensky để cố gắng thuyết phục Washington và các đồng minh khác cung cấp viện trợ nhiều hơn cho nước ông trong nỗ lực buộc Moscow chấm dứt chiến tranh theo các điều kiện mà Kiev có thể chấp nhận được. Các quan chức Ukraine cho rằng theo kế hoạch mới này, Nga cuối cùng có thể sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột. Khi được hỏi về sáng kiến của ông Zelensky, phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: Ông Peskov nói: Chúng tôi tin rằng không nên phân tích tin tức trên truyền thông. Nếu thông tin về nó xuất hiện từ các nguồn chính thức, tất nhiên chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Có rất nhiều thông tin mâu thuẫn và không đáng tin cậy về kế hoạch này ở ngoài kia. Vì vậy chúng tôi rất thận trọng. Chưa đầy 2 tháng nữa trước cuộc bầu cử ở Mỹ, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Nhật Bản, ông Fumio Kishida hôm 23 tháng 9 đã nhắc lại lời kêu gọi Mỹ tiếp tục can dự và lãnh đạo ở Đông Á và thế giới. Ông Kishida, người không tranh cử khi đảng cầm quyền Nhật Bản chọn lãnh đạo trong tuần này, phát biểu tại một sự kiện do Bloomberg tổ chức tại New York, rằng nền tảng của trật tự quốc tế đang bị thách thức ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có sự xâm lược của Nga ở Ukraine. Ông nói rằng ông đã thực hiện mọi nỗ lực trong nhiệm kỳ của ông để củng cố liên minh Nhật-Mỹ và tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản và bảo vệ trật tự quốc tế, mở và tự do dựa trên luật pháp. Chúng ta định để lại tương lai nào cho con cháu? Đó không phải là một thế giới nơi tự do bị giới hạn và ý chí của người dân bị bóp nghẹt, ông Kishida nói. Đó phải là một xã hội an toàn và hòa bình dựa trên tự do và dân chủ mà nước Mỹ đã đóng vai trò lãnh đạo để xây dựng kể từ khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Ngày nay khu vực Đông Á và phần còn lại của thế giới cần sự tham gia và lãnh đạo của Mỹ. Điều này cũng vì lợi ích quốc gia của chính nước Mỹ. Ông Kishida đang ở Mỹ để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này và trước cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 giữa Phó Tổng thống Kamala Harris với cựu Tổng thống Donald Trump, người đôi khi nghi ngờ về giá trị của các quan hệ đồng minh của Mỹ và sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine. Hôm 21 tháng 9, Thủ tướng Kishida đã cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Úc và Ấn Độ tham dự diễn đàn Bộ Tứ để công bố các bước an ninh chung ở vùng biển có tuyến đường thương mại bận rộn của châu Á trước những thách thức ngày càng tăng từ Trung Quốc. Phát biểu của Thủ tướng Kishida hôm 23 tháng 9 lặp lại bài phát biểu của ông trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 4, mà khi đó ông nói rằng Ukraine có nguy cơ sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội của quân Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Và điều này có thể làm cho Trung Quốc mạnh bạo hơn và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới ở Đông Á. Trong bài phát biểu đó, Thủ tướng Kishida kêu gọi người Mỹ không nghi ngờ vai trò không thể thiếu của nước này trong các vấn đề thế giới, đồng thời cho biết Tokyo đang tiến hành nâng cấp quân sự lịch sử dưới sự lãnh đạo của ông để hỗ trợ đồng minh. The Voice of America, VOA. Người đàn ông bị buộc tội ẩn nấp với một khẩu súng gần sân golf của ông Donald Trump ở Florida trong một âm mưu rõ ràng là ám sát cựu tổng thống, đã viết một lá thư vài tháng trước đó, trong đó mô tả âm mưu ám sát và treo thưởng cho mạng sống của ông Trump, các công tố viên liên bang hôm 23 tháng 9 cho biết. Nghi phạm Ryan Ruth, 58 tuổi, đã bị truy tố hai tội danh về súng sau khi ông ta được cho là đã chĩa súng trường qua hàng cây hôm 15 tháng 9, trong khi ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa đang chơi golf tại sân golf của ông ở West Palm Beach, theo cáo trạng hình sự. Người này vẫn chưa đưa ra lời biện hộ. Ruth sẽ được đưa tới một phiên xử dự kiến bắt đầu lúc 11 giờ sáng ngày 23 tháng 9, khi đó các công tố viên sẽ yêu cầu thẩm phán giam ông ta trong tù cho đến ngày diễn ra phiên tòa. Trong hồ sơ của tòa án được công bố trước đó, các công tố viên nói rằng vài tháng trước khi vụ việc xảy ra, Ruth đã có một bức thư viết tay gửi đến mọi người, trong đó treo thưởng cho mạng sống của ông Trump. Đây là một âm mưu ám sát Donald Trump, nhưng tôi đã làm quý vị thất vọng. Nghi phạm viết theo hồ sơ của tòa, tôi sẽ thưởng $150,000 cho bất cứ ai có thể làm được việc này. Bức thư được tìm thấy trong một chiếc thùng do một nhân chứng dân sự không rõ danh tính giao nộp. Trong thùng còn có bao gồm đạn dược, một ống kim loại và 4 chiếc điện thoại, các công tố viên cho biết. Các công tố viên cũng nói rằng khi Ruth bị bắt trong tháng này, trong xe của ông ta có một bản danh sách viết tay các ngày vào tháng 8, 9 và 10 về những nơi mà Trump đã xuất hiện hoặc dự kiến sẽ xuất hiện. Họ cho biết việc kiểm tra điện thoại di động của ông ta cho thấy nó đã phát tín hiệu gần sân golf Trump International, nơi xảy ra vụ việc, và khu nghỉ mát Mar-a-Lago, nơi ông Trump sống. Ruth đã bị truy tố tội sở hữu súng khi là người đã bị kết án tội đại hình và sở hữu khẩu súng bị xóa số seri. Sẽ có thêm nhiều cáo trạng nhắm vào ông. Một nhân viên mật vụ Mỹ đã nhìn thấy khẩu súng trường và đã bắn về phía Ruth, khiến nghi phạm bỏ chạy. Theo cáo trạng, Ruth sau đó bị bắt dọc theo đường cao tốc Florida. Các quan chức Mỹ cho biết Ruth đã không bắn phát súng nào trong cuộc chạm trán tại sân golf và không nhìn thấy được ông Trump, vốn ở cách đó vài trăm mét. Giới chức vẫn chưa tiết lộ động cơ của vụ việc mà FBI cho biết đang được điều tra như một âm mưu ám sát ông Trump trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Ruth vốn làm công việc lợp mái nhà, gần đây nhất sống ở Hawaii và có tiền án. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, vốn từng được phỏng vấn về nỗ lực tuyển mộ người Afghanistan chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của quân Nga. Trong một cuốn sách từ xuất bản hồi năm 2023, ông Ruth viết rằng Iran được tự do ám sát ông Trump vì ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Tehran trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Hồi tháng 12 năm 2002, Ruth bị kết án ở North Carolina vì sở hữu vũ khí giết người và hủy diệt hàng loạt. Ông ta cũng bị kết tội oa trữ hàng ăn cắp vào năm 2010, theo hồ sơ tòa án. Bộ Thương mại Mỹ hôm 23 tháng 9 đã đề xuất cấm phần mềm và phần cứng chủ chốt của Trung Quốc trong các xe cộ lưu thông trên đường phố Mỹ do lo ngại về an ninh quốc gia. Động thái trên thực tế là sẽ cấm gần như tất cả xe hơi Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Quy định được dự trù này cũng sẽ buộc các hãng ô tô lớn của Mỹ và các hãng ô tô khác trong những năm tới phải loại bỏ phần mềm và phần cứng chủ chốt của Trung Quốc ra khỏi xe cộ lưu thông ở Mỹ. Chính quyền Biden đã nêu lên những lo ngại nghiêm trọng về việc các công ty Trung Quốc thu thập dữ liệu về người lái xe và cơ sở hạ tầng của Mỹ thông qua xe cộ kết nối, cũng như về khả năng nước ngoài thao túng các phương tiện kết nối với Internet và hệ thống điều hướng. Nhà Trắng đã ra lệnh điều tra về những nguy cơ tiềm tàng hồi tháng 2. Các lệnh cấm này sẽ ngăn chặn các hãng xe Trung Quốc thử nghiệm xe tự lái trên đường phố Mỹ và mở rộng sang phần mềm và phần cứng cho xe do các nước đối thủ khác, trong đó có cả Nga, sản xuất. Khi các đối thủ nước ngoài xây dựng phần mềm để làm một chiếc xe, có nghĩa là nó có thể được sử dụng để do thám, có thể được điều khiển từ xa, và việc này đe dọa sự riêng tư và an toàn của người Mỹ lưu thông trên đường phố. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo phát biểu trong một cuộc họp báo. Trong tình huống cực đoan, đối thủ nước ngoài có thể làm ngưng các hoạt động hoặc kiểm soát tất cả các phương tiện của họ đang lưu thông tại Mỹ cùng một lúc, gây ra tai nạn tắc đường. Động thái này là sự leo thang đáng kể trong các hạn chế hiện có của Mỹ đối với các phương tiện giao thông, phần mềm và linh kiện của Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, chính quyền Biden đã tăng thuế mạnh lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm đánh thuế 100% đối với xe điện, cũng như tăng thêm thuế đối với pin xe điện và các khoáng sản chủ chốt. Có tương đối ít xe hơi hoặc xe tải nhẹ do Trung Quốc sản xuất được nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nhưng bà Raimondo cho biết cơ quan bà đang hành động trước khi các nhà cung cấp, nhà sản xuất ô tô và linh kiện có dính đến Trung Quốc hoặc Nga trở nên phổ biến và sử dụng rộng rãi trong ngành xe hơi của Mỹ. Chúng tôi sẽ không đợi cho đến khi đường sá của chúng tôi có đầy xe và nguy cơ là hết sức lớn mới hành động. Gần như tất cả các xe hơi và xe tải sau này được coi là kết nối với phần cứng mạng trên xe, vốn cho phép truy cập Internet, chia sẻ dữ liệu với các thiết bị điện tử, cả bên trong và bên ngoài xe. Một quan chức chính quyền cấp cao xác nhận đề xuất này trên thực tế sẽ cấm tất cả các xe hơi và xe tải nhẹ hiện có của Trung Quốc trên thị trường Mỹ, nhưng nói thêm rằng nó sẽ cho phép các hãng xe Trung Quốc xin phép được miễn trừ trong những trường hợp cụ thể. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.